3/4/2023 khóa tu tại Hoa Thành Đốn. Hôm nay lớp chúng ta xem như đa số đã có học với cô rồi, nhưng cũng có một số quý vị mới. Từ 2 năm nay cô xem như là có một chút xíu chuyển hướng cái phương thức tu tập của mình. Trong nhiều năm qua, cô hướng dẫn theo kinh điển, có những cái khóa tu theo đúng cái thứ lớp, tức là từ trước đến nay có cái khóa đầu tiên là khóa căn bản, rồi tới những cái khóa cao hơn thì đặt tên là Bát Nhã. Có Bát Nhã trung cấp 1, trung cấp 2, trung cấp 3, trung cấp 4. Đó là cái chương trình học theo cái đường lối hướng dẫn từ xưa cho tới bây giờ, xem như là hơn 25 năm rồi. Thì mỗi cấp lớp có những cái chủ đề về giáo lý riêng, có thực hành cũng theo thứ tự, từ dễ cho tới khó. Thì trong vài năm nay, cô hướng dẫn nó hơi khác một chút, tức là bây giờ cô không có theo thứ tự nữa, không có từng cấp lớp như ngày xưa. Bây giờ cô dạy đi thẳng luôn, tức là cô theo đúng con đường của Thiền Tông á. Thiền Tông tức là cô muốn nói tới cái dòng thiền từ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Khi Ngài qua bên Trung Hoa thì thành lập cái dòng thiền đặc biệt tại Trung Hoa, được đặt tên là Thiền Tông. Tổ Bồ Đề Đạt Ma là người Ấn Độ. Khi qua Trung Hoa tới tổ thứ hai, tổ thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu là người Trung Hoa. Vị tổ thứ hai là Ngài Huệ Khả, tổ thứ ba là Ngài Tăng Sáng, tổ thứ tư là Ngài Đạo Tính, tổ thứ năm là Ngài Hoằng Nhẫn, tổ thứ sáu là Ngài Huệ Năng. Từ tổ Bồ Đề Đạt Ma cho tới tổ Huệ Năng là cái dòng truyền thừa, tức là có truyền y bát. Có truyền y bát thì theo tương truyền, tức là theo huyền thoại, thì đó là truyền y bát của Đức Phật. Nhưng tới Ngài Huệ Năng thì cái dòng thiền nó phát triển rất là mạnh, có nhiều người sáng đạo, cho nên y bát không có truyền. Nếu có một người sáng đạo thì mới truyền y bát cho người đó. Còn bây giờ nhiều người, mà ít nhất là cũng 5-7 vị sáng đạo là thiền sư, khai sáng những cái tông phái riêng. Thành thử Ngài Huệ Năng không có truyền y bát của Đức Phật nữa. Cho nên khi người ta tính cái dòng truyền thừa thì trong Thiền Tông chỉ tính 28 vị tổ Ấn Độ, mà đứng đầu là Ngài Ca Diếp, tổ thứ nhì là Ngài A Nan, truyền cho tới tổ thứ 28 là Ngài Bồ Đề Đạt Ma, tức là 28 vị tổ Ấn Độ cộng thêm 5 vị tổ Trung Hoa thì người ta tính là có 33 vị tổ được truyền thừa y bát. Về sau Ngài Huệ Năng có nhiều vị sáng đạo lắm. Ví dụ như Ngài Huệ Trung thì được làm quốc sư. Ví dụ như Ngài Thần Hội cũng là thiền sư. Rồi có Ngài Hành Tư, còn thêm mấy vị nữa cô quên rồi. Nói chung là Ngài Huệ Năng có nhiều người sáng đạo, từ đó mới thành lập nên là Ngũ Gia Thất Tông, năm vị thiền sư, rồi từ đó sinh ra tới bảy cái tông phái nữa là. Nghĩa là cái thời đó rất là hưng thịnh. Tính từ tổ Bồ Đề Đạt Ma trở về sau thì gọi là thiền tông, hoặc là thiền tông Trung Hoa, hay là thiền tông Đông Độ. Đó là khi nói chữ thiền tông là muốn nói đến cái dòng thiền từ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tại sao mà tổ Bồ Đề Đạt Ma quan trọng, nổi tiếng, xem như là vị thiền sư nổi tiếng nhất trong lịch sử thiền tông, là tại vì tổ Bồ Đề Đạt Ma chủ trương 40 câu nổi tiếng đó: bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Dòng thiền tông này, cái chủ trương, cái mục tiêu đó là kiến tánh. Kiến là thấy, nhưng mà thấy này là thấy bằng trí tuệ đó, chứ không phải thấy bằng con mắt. Tánh là cái bản thể, cái nguồn cội trong sạch, tốt đẹp nhất của con người và của vũ trụ. Đó là những cái chân lý mà Đức Phật dạy đó. Khi mình nhận ra rõ ràng, đúng, và mình có thể sống được trong những cái chân lý đó thì gọi là kiến tánh. Thành Phật, Phật là giác ngộ. Khi mình nhận biết rõ cái bản thể trong sạch đầu tiên của mình và của thế gian bên ngoài thì đó là mình giác ngộ. Đó là cái chủ trương của thiền tâm. Cô giới thiệu khái quát như vậy để mình có một cái khái niệm. Tức là bây giờ cô theo sát chủ trương của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tuy nhiên, thiền tông Trung Hoa ngày xưa có một thời gian thịnh hành mấy thế kỷ đó, rồi sau đó nó cũng suy yếu đi. Tại sao nó suy yếu? Là tại vì thời đó các vị tổ có cái cách giảng dạy rất là đặc biệt. Các ngài không có chú trọng tới giáo lý kinh điển của Đức Phật. Là tại vì tổ nói rằng bất lập văn tự mà. Kinh điển giáo lý là văn tự, là lời nói, là ngôn ngữ, là chữ viết. Mà trong cái chỗ bản thể đầu tiên của tâm mình á, thì không có lời nói, không có ngôn ngữ, không có chữ viết. Mà cả thế gian này nhìn chung quanh, quý vị cứ lấy mắt nhìn đi, quý vị đâu có thấy có lời nói, có ngôn ngữ, có chữ viết đâu. Ví dụ như nhìn cái bình bông này, đâu có chữ nào đâu. Nhìn cái chuông cũng đâu có chữ, đâu có lời gì đâu. Quý vị nhìn cái này nó cũng đâu có tên gì đâu, nó không có chữ, không có ngôn ngữ, không có lời nói gì hết. Cái đó là cái chân lý cuối cùng đó. Cho nên tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói đừng có dùng nhiều lời nói hay là ngôn ngữ, cái đó nó xa rời cái sự thật đó. Thì các vị tổ thiền tông cũng vậy đó, không giảng cái gì hết á. Mà làm sao để cho người ta nhận ra được cái bản tánh của mình? Cái bản tánh của mình thì nó cũng không có lời nói, không có ngôn ngữ, không có tên gọi, không có chữ viết gì ở trong cái tâm đó hết. Cho nên các vị tổ cứ nhắm ngay vô đó mà dạy. Thí dụ như ngồi ngơ ngơ vậy, Ngài Phật Bá đập cho mấy cây thì mình sững sờ, mình không có suy nghĩ gì nữa, thì lúc đó mình nhận ra cái tâm mình lúc đó đó, đó là cái bản tâm của mình đó. Ngài Hoàng Ba vậy đó, lợi đây mà lui cui đảnh lễ là hỏi đại ý Phật Pháp thì ông cho liền ba gậy. Hãy nhận ra thì là ngộ đạo, mà không nhận ra thì đi xuống, rồi mai mốt rồi đi lên nữa, đi lên hỏi nữa, đó vậy đó. Nói chung các vị tổ của Thiền Tông á, hướng dẫn bằng cách bất chợt làm cho đệ tử của mình rơi vào cái trạng thái tâm hoàn toàn yên lặng, trống không. Thì đó là cái bản thể tâm của mình đó. Còn có vị khác thì làm nhiều cái cách khác. Ví dụ như Ngài Lâm Tế là thấy ngồi ngơ ngơ vậy thì tới hét vô lỗ tai mấy tiếng thì giật mình, cũng kinh nghiệm cái tâm yên lặng trống không. Thì những cái cách hướng dẫn đó nó không có thích hợp với thời đại bây giờ, mà thật ra ngày xưa nó cũng không có thích hợp. Cả trăm người, cả ngàn người tới học, đâu phải ai cũng ngộ đạo đâu quý vị. Như Ngài Lâm Tế á, là căn cơ sắc bén lắm. Tới đảnh lễ Ngài Hoàng Bá để hỏi đại ý Phật Pháp, ba lần bị ăn gậy mà đâu có ngộ đạo đâu. Cho nên cái phương thức hướng dẫn đó, một thời gian sau là người ta không có theo nữa. Cho nên nó suy tàn. Rồi sau đó mới tới công án. Công án rồi tới thoại đầu. Nhưng mà những cái cách hướng dẫn của các ngài á, nó không có kết quả nhiều. Lâu lâu mới có một người ngộ đạo thôi. Thành ở rốt cuộc nó biến mất. Nó biến mất ở bên Trung Hoa. Sau đó mới tới Tịnh Độ Tông lên. Thành thử cái Thiền Tông nó có điểm hay là hướng dẫn mình trực tiếp nhận ra cái bản tâm của mình. Nhưng căn cơ sắc bén lắm mới có kết quả. Tại vì những cái phương thức để giúp cho đệ tử mình ngộ đạo á, nó không có thể nào phổ biến, phổ thông. Thì đó là cái khuyết điểm. Cho nên bây giờ cô hướng dẫn cũng là trực chỉ nhân tâm để mà kiến tánh, nhưng cô kết hợp với cái đường lối trung đạo của Đức Phật để mình nhận ra cái bản tâm, bản tánh của mình. Cho nên cái đường lối hướng dẫn của cô là bây giờ không có chú trọng nhiều tới giáo lý, mà thiệt ra các vị học từ lâu rồi cũng trang bị đầy đủ giáo lý rồi. Cho nên bây giờ cô chú trọng tới thực hành từ bước đầu tiên căn bản để giúp cho những vị mới cũng theo kịp, cũng theo kịp được. Nếu quý vị chú tâm và thực hành, cách cô hướng dẫn bây giờ nó cũng khế hợp với trong kinh điển, chứ không có xa rời kinh điển. Mà cái khế hợp nhất là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ cũng dài thẳng tắc: đi biết đi, ngồi biết ngồi, nghe biết nghe. Thì cái đó là cũng là Thiền Tông, nó khế hợp biết kinh điển Nikaya chứ nó không có xa rời. Nhưng cô không có chú trọng tới phân tích chi ly những cái pháp nó thuộc về tục đế á. Thí dụ như cái tâm đời, mình nói gọn theo kinh Nikaya, tâm đời có tham, có sân, có si, hay là có lậu hoặc, mình biết một cách tổng quát như vậy thôi. Chứ cô không có phân tích chi ly tâm đời có bao nhiêu sắc thái tâm sở, 50 mấy sắc thái hay là 108 sắc thái, mấy cái đó nó nằm ở trong Abhidhamma. Cô không có phân tích nhiều, cô chỉ gom lại nói, hoặc là tham sân si, hoặc là gom lại nói là lậu hoặc, vậy thôi, để cho nó gọn. Chứ cô không có phân tích chi ly theo như trong mấy bộ Abhidhamma. Đó, cô trình bày khái quát cái đường hướng cô hướng dẫn mấy năm nay là như vậy á, thì nó cũng thích hợp cho người cư sĩ hay là tu sĩ cũng thực hành. Đó là cô nói khái quát. Bây giờ thì cô trình bày chi tiết hơn nữa nè. Mỗi năm cô dạy mỗi khác. Nhưng cái cốt lõi cũng vậy thôi. Chân lý nó là như vậy thôi, đâu có gì thay đổi. Nhưng mà nhiều vị trình bày nó hơi khác, hoặc là mình thấy nó hơi khác, rồi mình diễn nói ra nó hơi khác. Chứ thiệt ra khi quý vị tu tập, đi nghe nhiều vị thầy giảng, quý vị phải biết nắm cái cốt lõi thôi, nắm cái tinh ba, cái cốt lõi của Phật Pháp, rồi mình sẽ chọn cái cách thực hành đúng với cái khả năng của mình, đúng với cái hoàn cảnh của mình để mà thực hành. Không có ai giống ai hết á. Hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, cái trí của mỗi người mỗi khác, cái sức khỏe mỗi người mỗi khác, cho nên cái nhu cầu mỗi người mỗi khác. Tự mình phải biết mình như thế nào, tự mình phải biết mình muốn cái gì. Mình sẽ có rất nhiều mục tiêu. Có vị muốn sức khỏe của mình tốt, có vị muốn cái đời sống của mình an lạc, có vị thì muốn mình phát huy trí tuệ, có vị thì muốn mình ra giúp đời. Nhiều cái mục tiêu nó hơi khác nhau, cho nên mỗi người phải tự mình tìm cái con đường tu cho riêng mình. Cũng giống như ông bác sĩ nè, có bằng cấp rồi, nhưng mà khi ông trị bệnh mỗi người mỗi khác, đâu có phải ai cái cơ thể cũng giống nhau đâu. Thành thử ra trên con đường tu nó cũng vậy, nó đòi hỏi mỗi người phải có cái trí tuệ, quý vị phải có trí tuệ để tự biết mình, tự chọn con đường tu cho riêng mình. Cô thấy mỗi người khi quý vị tới đây thì chắc quý vị cũng mong muốn góp nhặt được cái gì đó cho mình để đem về làm hành trang. Thì mỗi người phải tự coi mình như là một người chiến sĩ vậy đó nha. Một người chiến sĩ, hay là tự cho mình là một viên tướng thì là càng tốt. Phải can đảm nè, phải dứt khoát, phải có cái ý chí cầu tiến nữa, cũng đòi hỏi phải có trí tuệ nữa. Đó, coi mình là một viên tướng nha. Trước khi ra trận thì bữa đầu tiên này là cô sẽ giống như hội họp mấy viên tướng giỏi, thì giờ cô mới trình bày cái chiến lược đánh giặc. Chiến lược đánh giặc nha. Hồi xưa cô đi học thì cô rất là thích vua Quang Trung. Cái chiến lược chiến thuật của vua Quang Trung đó là hay vô cùng, thần tốc nè, mà nó cũng hợp tình hợp lý, mà ổng tấn công nhiều mặt, thành thử ra ổng mới thắng. Thì sáng hôm nay cô sẽ trình bày lại, xem như mình có một cái nhìn chung tổng quát Phật Pháp, để mình nhận ra cho rõ con đường tu của mỗi người. Thì hôm nay cô sẽ trình bày lại trong một cái cách khác. Thì xem như đây là cái mục tiêu mà mình nhắm tới, thì mình tạm đặt tên nó là cái chân tâm đi, là cái tâm trong sạch, không có dính mắc cái gì hết. Nó trong sạch thì là nó tĩnh lặng, nó bình an, nó có trí tuệ đủ hết. Mình cũng có thể gọi nó là cái nơi phát xuất của Phật tánh. Có khi nói đây là kho báu chân tâm hay Phật tánh, tức là cái tánh giác ngộ nha. Phật tức là chữ Buddha, có nghĩa là người giác ngộ đó. Ở trong này nó có đầy đủ hết, có trí tuệ trong này nữa. Cô tạm vẽ cái vòng tròn trống không, chứ thật ra nó không phải giới hạn trong một cái vòng tròn gì hết á. Nó không có giới hạn. Bên ngoài cái vòng tròn xem như là cái tâm đời, tất cả bên ngoài á, xem như mình ra khỏi cái này thì nó là cái tâm đời thôi. Bây giờ cô thử tạm phân chia ra vài bước tu tập của mình. Hồi năm rồi á, thì cô chú trọng tới cái bài, một bài kinh có nhiều cái bước tu mà cô dặn dò quý vị phải đọc, phải hiểu. Bây giờ cô truy bài nè, cô nhớ cái bài kinh trình bày các bước tu mà Đức Phật dạy đó là bài kinh tên gì không? Quên hết rồi. Đại kinh xóm ngựa đó, nhớ không? Cô dặn theo những cái bước ở trong đại kinh xóm ngựa để mà tu tập từng bước, từng bước, từng bước đó. Cô dạy lúc nào không biết, nhưng mà cô có dạy rồi thì giờ cô hỏi nè. Đại kinh sống ngựa rồi, ai nói cho cô biết cái bài đại kinh sống ngựa Đức Phật dạy gì nè, nói được không lẽ quên hết. Cái phần đầu là giới đó, thì Đức Phật dạy gì? Rồi quên hết rồi. Nhưng mà thiệt ra cái bài đại kinh sấm ngựa Đức Phật dạy cho tỳ kheo, thiệt ra đại kinh sấm ngựa cái phần giới á, là thứ nhất là mình phải có cái hạnh tàm quý. Tàm quý là tự hổ thẹn, biết những cái gì mình lỗi lầm đó. Rồi tới cái gì nữa? Thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh, mạng căn thanh tịnh, đó là thuộc về giới đó. Rồi cái mới tới tiếp theo nè, ăn uống làm sao? Phải tiết chế ăn uống. Rồi bây giờ mới tới thực hành tiếp nè, chú tâm cảnh giác. Rồi tới chánh niệm tỉnh giác. Rồi mới tới đoạn trừ năm thiền cái. Rồi sau đó mới tới bốn tầng thiền, vân vân. Đó là cái thứ lớp mà Đức Phật dạy. Bây giờ cô muốn đúc kết lại cho nó ngắn gọn thôi. Xem như cái bước đầu tiên đó là chú tâm. Chú tâm. Mà thường thường trong kinh thì nói chú tâm cảnh giác. Nhưng mà thôi cô làm cho ngắn gọn lại thôi. Chú tâm tức là bây giờ mà Tây Phương nó dùng cái từ là mindfulness đó. Đó là cái bước thứ nhất của mình để mình thực hành. Tại sao mà cô chọn cái bước này đầu tiên? Mình còn đang sống trong đời nè, mình là cư sĩ, tiếp xúc với rất nhiều cảnh khác nhau ở trong đời. mà khi mình tiếp xúc mình ưa bị dính mắc vô đó lắm. Cho nên khi thì mình vui theo cảnh, khi thì mình buồn, khi mình giận, khi mình bực bội, khi phiền não, đủ hết. Bây giờ cái bước đầu tiên của mình tu là có một cái chủ đề để mà dụng công. Cho nên cái bước đầu tiên này á, chú tâm thì có cái chủ đề. Chú tâm vô cái chủ đề. Giống như là mình gom tâm lại, không có dính mắc vô rất nhiều thứ. Gom tâm lại một chủ đề thôi, để mình thực hành. Bắt đầu đó là thực hành thiền đó. Chú tâm vô. Thí dụ như mình dùng hơi thở, thì mình chỉ biết hơi thở thôi. Biết khi mình hít vô, khi mình thở ra. Hít vô, thở ra. Thì trong lúc mình biết cái chủ đề đó, mình không có biết những cái chuyện khác. Đó là bước đầu tiên mình thực hành. Mà bây giờ Tây Phương nó rất chú trọng tới cái bước này. Như quý vị thấy ở trong thực tế đó, trẻ em á, ví dụ nó vừa làm bài, nó vừa nghe nhạc, nó vừa chơi game, thì nó không có chú ý gì hết, tâm nó lang bang lòng đủ hết. Người ta phải dạy nó chú tâm vô bài học. Đó là cái bước mình cũng phải thực hành cái việc chú tâm vô. Lúc nào cũng phải chú tâm vô cái chủ đề của mình. Thí dụ như mình bắt đầu mình muốn làm tứ niệm xứ, đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi. Bước đầu của mình cũng phải có một chút cố gắng chú tâm vô cái chủ đề của mình, để mình không có sao lãng. Đó là bước đầu tiên thực hành. Cái bước thứ hai, bây giờ mình tâm mình nó cũng nó dịu rồi, nó thuần rồi, mình không có chú tâm vô nữa, thì bây giờ mình dùng cái từ là chánh niệm. Như ở trong kinh thường dùng chánh niệm. Chánh niệm tức là cái biết thôi. Từ đó, từ awareness là cái biết, cái sự nhận biết. Thì nó không có cố gắng. Ở đây phải có cố gắng, có tập trung lại vô chủ đề. Tới đây thì tiến lên một bước là không có còn cố gắng nữa. Mình nhận biết cũng có còn cái chủ đề đó, nhưng mà lần lần mình sẽ nhận biết trống rỗng thôi, để mình buông cái chủ đề. Ở trong kinh thì thường thường dùng cái từ chánh niệm chung với cái từ tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác nghĩa là lúc nào cũng phải tỉnh thức để giữ cái biết. Thì cái biết này mình có thể cho những cái đặc điểm, nó là cái biết trong sạch. Trong sạch nghĩa là ở trong nó không có cái tâm tham hay sân hay si, thì tạm cho nó là trong sạch. Mà hãy khi nó trong sạch thì nó tĩnh lặng, nó không có lăng xăng, nó không có rối ren, nó không có phức tạp. Tĩnh lặng là yên lặng, không có dính mắc. Và cái đặc điểm đó là nó khách quan, nó nhìn thế gian bên ngoài một cách khách quan. Thế gian bên ngoài như thế nào, nó nhận biết đúng y vậy thôi. Đó là tạm diễn tả ba cái đặc điểm của cái biết của mình. Thì từ cái bước thứ nhì này, mình sẽ kinh nghiệm tới cái kết quả cuối cùng. Kết quả cuối cùng là cái tâm không có những cái pháp ác. Pháp ác là tham sân si hay là lậu hoặc. Cái tâm không có pháp ác, tức là cái tâm trong sạch. Và nó tĩnh lặng, nó không có lăng xăng dính mắc với bên ngoài. Nó an trú ở trong chính nó thôi. Và khi mình kinh nghiệm cái tâm này, mình nhìn ra cuộc đời thì mình sẽ thấy một cách khách quan. Khách quan có nghĩa là không có cái ngã, không có cái chủ quan. Thì đó tạm xem như đây là cái chân tâm của mình. Và từ đây nó sẽ phát huy những cái kết quả tốt đẹp của cái chân tâm. Thì cái đó gọi là Phật tánh. Khi nó phát huy ra, khi nó đối duyên xúc cảnh, thì nó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả.
nó lại có trực giác hay là nó sáng tạo nữa, thì tất cả kho báu trí tuệ và đạo đức đều nằm ở trong cái chân tâm này. Ở đây giới định tuệ nó đều gặp nhau ở trong cái chân tâm, nó trọn vẹn giới định tuệ. Tất cả những cái gì tốt đẹp nhất trên đời nó đều tiềm ẩn ở trong cái trạng thái tâm này. Cho nên gọi là kho báu hay là viên ngọc như ý, muốn gọi gì gọi, tất cả nó đều quy tụ chỗ đó. Thì những cái tông phái, những cái chủ trương khác nhau trong đạo Phật cũng đều hướng tới cái mục tiêu là chỗ đó. Mà cái con đường đi này cô cũng nghĩ một cách chủ quan là cái con đường chung của tất cả các môn phái, đó là cái biết. Cái biết này mình dùng nhiều từ lắm. Đức Phật trong kinh thì gọi là chánh niệm, mình dùng cái tiếng nôm na bình dân thì mình nói là cái biết. Còn khi mà thực hành thì ở trong tứ niệm xứ thì dùng cái từ tuệ tri, hay là tuệ tri như thực, thấy sao biết y hệt vậy, thì nó khách quan, nó trong sạch và nó tĩnh lặng. Đó là cô tạm vẽ những cái bước đi quan trọng trên cái con đường tu của mình. Nhưng mà mình nhớ ở đây là đúc kết lại, nó rõ ràng và nó đơn giản, chứ trong thực tế nó không có đơn giản như vậy. Khi mình thực hành cái bước đầu tiên này, nó cũng có nhiều cái mức độ thực hành lắm. Cái người mà cái tâm nó lao sao, nó loạn động, hoặc là khi mình gặp một cái sự việc gì nó đau khổ quá, cái tâm mình nó bất an, không ăn không ngủ được, thì mình phải tăng cái sức chú tâm vào cái chủ đề dụng công để mình kéo cái tâm mình lại, không cho nó dính mắc quá nhiều trong cuộc đời. Tất cả những cái mối đau khổ, buồn phiền của mình đều từ bên ngoài nó lôi kéo mình thôi. Mà tại sao nó lôi kéo mình được? Là tại vì cái tâm của mình nó còn chất chứa cái tham, cái sân, cái si, cho nên mình mới bị lôi kéo. Chứ khi mình đạt được cái này rồi, không có gì lôi kéo mình được hết. Bên ngoài cuộc đời nó vẫn y hệt vậy, nhưng mà khi tới đây rồi thì mình không có bị ảnh hưởng gì hết trong cuộc đời, thì mình mới sống được bình an. Mà một cái điều phước báo của mình á, con người ai cũng có cái kho báo này sẵn ở trong mình hết, chứ không phải cái gì xa lạ, không phải cái gì ngoài tầm tay. Mà khi mình là con người có cái sức khỏe bình thường, cái não bộ bình thường, là mình có cái khả năng sống được ở trong cái chân tâm của mình. Đó, đó là một cái thông điệp bình đẳng của Phật giáo đó. Mà cũng là một cái tin vui cho mình. Cái này nó không phải xa lạ, mình có rồi. Cho nên mình biết cái chân tâm hay là cái Phật tánh á, mình biết nó là bẩm sinh. Nghĩa là khi mình sinh ra, mình có sẵn cái khả năng giác ngộ rồi. Cái điều này quan trọng lắm. Khi mình tin cái điều đó thì mình phải tự tin. Tự tin là mình có khả năng giác ngộ, thì mình không có đi tìm cầu cái gì ở bên ngoài mình hết á. Cái gì ở bên ngoài á là nó là của thế gian. Ngay cả ông thầy giỏi cách mấy, cái kho báu của ổng là của ổng thôi à. Chính Đức Phật còn nói mà, ta chỉ là người chỉ đường thôi. Chỉ đường là đường đi nè. Đức Phật cũng nói ta là người chỉ đường, các ông phải đi đúng theo con đường của ta thì các ông sẽ tới. Có một bài kinh Đức Phật nói rõ lắm. Một vị đó hỏi Đức Phật, bạch Thế Tôn, tất cả những vị tỳ kheo đệ tử của Thế Tôn hiện tại có Niết Bàn, hiện tại có Đức Phật là thầy dạy, thì tất cả những vị đệ tử của Thế Tôn có đạt được, có đến được Niết Bàn hay không? Thì Đức Phật hỏi lại cái vị đó như thế này. Ví dụ như bây giờ ông là ở Vesali, thí dụ như có ai hỏi ông cái đường đi đến Vesali, ông có biết chỉ không? Ông nói ông biết. Rồi Đức Phật mới hỏi lại, tất cả những người mà ông chỉ đường để đi tới Vesali, họ có đi tới Vesali hay không? Thì các ông nó mới trả lời, bạch Thế Tôn, ai đi đúng theo con đường mà con chỉ thì sẽ tới, còn ai đi rẽ ngã khác thì làm sao tới được? Thì Đức Phật cũng nói giống như vậy đó, Như Lai chỉ là người chỉ đường thôi à. Ai làm đúng theo con đường mà Như Lai chỉ thì đến Niết Bàn, còn ai rẽ đi ngã khác làm sao đến được? Thành ra cái con đường đi giống như là nó chỉ có một thôi. Như trong kinh Tứ Niệm Xứ, đây là con đường độc nhất để thanh tịnh chúng sinh đó, vượt khỏi sầu não khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết Bàn. Thì ở trong kinh Tứ Niệm Xứ dùng cái chữ tuệ tri: thân, tuệ tri thọ, tuệ tri tâm, tuệ tri pháp. Bước đầu là tuệ tri, tức là biết mà bằng trí tuệ. Bằng trí tuệ thì nó phải có những cái đặc điểm này. Còn biết mà không có trí tuệ thì biết rồi suy luận ra thêm, tưởng tượng ra thêm, chụp mũ ra thêm, rồi có những cái ý riêng của mình là thích hay là không thích, phê phán nó đúng nó sai, thì cái đó là cái tâm đời. Nó là bên ngoài của cái tâm này. Cái tâm đời nó bao trùm hết thế gian. Mình nhìn thế gian trong cái chủ quan của mình. Khi nói tới chủ quan tức là có cái ngã. Mà cái ngã thì thường thường nó nghiêng về cái ý nghĩa xấu. Cái ngã là cái gì cũng gom về cho mình. Nó phát sinh ra cái tánh ích kỷ và cái tham ái. Dính mắc là ái, ham muốn gom góp về cho mình đó. Khi nói tới cái ngã là nói như vậy, cứ tự cho rằng mình đúng, cho nên tất cả những người khác đều không đúng, đều xấu, còn riêng mình là tốt, là đúng. Rồi tài, tiền bạc cũng gom về cho mình, sắc, rồi danh, thực thùy gom về cho mình hết. Khi nói tới cái ngã là nói tới cái ích kỷ, cái tham lam, thì cái đó là cái đầu mối của cái tâm đời. Còn trong cái tâm này nó không có cái tham. Từ cái tham nó sinh ra cái sân hận, cái phiền não. Cho nên từ cái tham nó là đầu mối của khổ đau. Trên cái con đường đi này quý vị thấy lần lần nó từ bỏ cái ngã rồi. Từ bỏ cái dính mắc, cái tham ái. Khi mình gom tâm vô một chủ đề, tức là mình đã hướng cái tâm mình tới một cái chủ đề tu tập, là mình không cho nó có thời gian nó dính mắc với những cái ngoài cuộc đời. Thí dụ như quý vị đừng buồn, đừng khổ, đừng bực bội người nào đó. Bây giờ biết cái tâm mình như vậy rồi, ngồi lại hít thở, gom cái tâm mình vô cái hơi thở, hít vô biết, thở ra biết, thì những cái chuyện gì bên ngoài phiền não nó tạm gian ra, nó tạm tránh xa ra, mình không có còn liên lụy tới những cái cảnh đời bên ngoài nữa, mình tạm gom vô cái chủ đề để mình dụng công. Đó là bước đầu đó. Mà nếu cái tâm mình nó quá phiền não, nó bị dính chặt quá, thì mình phải chú ý vô cái chủ đề nhiều hơn nữa. Đó, làm tướng đánh giặc là chỗ đó đó. Tại vì trong não bộ mình mỗi lúc nó chỉ có một ý nghĩ thôi à. Mỗi lúc chỉ có một ý nghĩ. Mình phải lấy ý nghĩ tốt, ý nghĩ tích cực, ý nghĩ khách quan trong cái chủ đề dụng công nè. để mình đối trị lại những cái ý tham, ý phiền não, ý sân hận, ý bực bội. Bước đầu mình phải dùng cái cách đó đó. Cái cách này mình có khi người ta nói là lấy đá đè cỏ, nhưng thực sự không phải như vậy. Tại vì có những cái bài kinh Đức Phật dạy rất là rõ ràng, là bài kinh An Trú Tầm và bài kinh Song Tầm. Tầm là cái lời nói thầm, làm sao để chuyển hóa cái tâm của mình, có nghĩa là chuyển hóa cái ý nghĩ của mình. Ý nghĩ tạm gọi là chữ tầm, tầm tứ đó, những cái ý nghĩ trong đầu mình chuyển hóa nó ra, thay vì mình nghĩ xấu, mình chuyển ra thành một ý nghĩ tốt. Đó là hai cái bài kinh đó, An Trú Tầm và Song Tầm. Đức Phật dạy rất là rõ, chứ không phải là lấy đá đè cỏ. Thí dụ như một người đó làm một cái lỗi lầm gì đó, cái mình tức bực, mình phê phán cái người đó xấu, thì khi mình nhận ra mình đang nghĩ xấu về người đó, thì Đức Phật dạy mình phải nghĩ ý nghĩ tích cực hơn về cái người đó. Có nghĩa giống như là mình phải nhìn thấy cái ưu điểm của người đó, để mình kềm chế cái tâm của mình lại, đừng có oán hận, đừng có ghét bỏ cái người đó. Đó là một cách để chuyển cái tâm của mình. Đó, trong bài kinh Song Tầm á, một cái ý nghĩ hại, trong kinh thì dùng chữ là hại tầm, muốn hại người đó, thì mình phải chuyển qua một ý nghĩ là bất hại tầm, một ý nghĩ không có hại người khác. Tự mình phải làm chủ cái ý nghĩ của mình. Quý vị nhìn xem những cái pháp môn khác là người ta cũng sử dụng cái bước này nè. Ví dụ như quý vị tụng kinh, ví dụ như Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa đó, nói em khi niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì gông cùm xiềng xích gì nó cũng mở ra hết á, không có còn bị gông cùm xiềng xích đó. Đâu phải là mình ở tù rồi khi mình niệm Phật Quan Thế Âm là mình được ra khỏi tù đâu. Nhưng cái tâm của mình, cái tâm của mình nó được giải thoát. Đó, vậy đó. Thí dụ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì trong cái lúc mình niệm đó, cái tâm mình không có còn buồn phiền đau khổ gì hết, không có ý nghĩ là mình đang ở tù. Cái tâm mình lúc đó nó được giải thoát lại chỗ đó đó, chứ không phải mình niệm rồi cái người ta kêu mình ta thả tù, không phải. Mình phải hiểu vậy đó. Cũng như thầy của cô, lúc ông ở trong tù mà ông ngộ đạo, ông vô được chỗ cái tâm này nè, vô được cái định sâu chỗ cái tâm này, thì thầy có viết cái bài kệ, cái câu cuối cùng là: tuy nằm ngục thất vẫn thênh thang. Tức là cái tâm mình được giải thoát mặc dầu vẫn còn ở trong tù. Thì sau khi cái tâm chuyển đổi, không có còn buồn phiền gì hết, thì nó ảnh hưởng tới sức khỏe. Sức khỏe nó trở nên tốt, phục hồi lại sức khỏe, và cái tâm an lạc, an vui. Đó là cái ý nghĩa. Khi mình dũng công, mình tu tập, thì mình xóa đi hết những cái cảnh đời ngang trái ở bên ngoài. Cuộc đời từ xưa tới giờ nó vẫn như vậy thôi. Nhưng mà tại sao có người thấy sống an lạc ngay trong thế gian này, thấy mình vẫn thông dong tự tại ngay giữa cảnh đời này? Còn có người cũng ở trong cuộc đời này mà thấy tù ngục, thấy đây là địa ngục trần gian, thì đó là cái cảnh giới của tâm thôi. Khi mình bị lôi cuốn theo cuộc đời, khi vui khi buồn, giống như mình ở giữa biển mà sống nhồi lên nhồi xuống vậy hoài, thì mình thấy cuộc đời là khổ. Nhưng mà khi mình có một cái con đường tâm linh, con đường tu rồi, thì mình thấy cái con đường tu của mình nó thênh thang thôi. Cho nên cái bước đầu tu tập là mình phải giống như là xa rời những cái cảnh bên ngoài của cuộc đời, chọn một cái chủ đề để mà tu tập. Cái giá trị của chủ đề là gom tâm mình lại, biết cái chủ đề mà thôi, quên những cái chuyện đau buồn ở ngoài đời. Những cái chuyện đau buồn ngoài đời mà mình cứ mình nhắc đi nhắc lại hoài trong tâm mình á, nó gây nên những cái ấn tượng trong tâm. Cho nên bây giờ quý vị cứ soi lại những cái bài kinh Đức Phật dạy. Thí dụ như cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Đức Phật dạy rất là rõ đó. Giờ để cô truy bài nha. Bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả nói gì? Câu đầu gì đó? Trời ơi, cái bài hay quá mà không nhớ. Ai nhớ câu đầu? Ừ.
Đã qua rồi.
Không phải. Chưa, hai câu đầu. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Nhớ bốn câu đó tu tập nó cũng bớt phiền não nhiều lắm. Những chuyện đau buồn trong quá khứ mà cứ gợi lên hoài á thì nó cứ nó sống lại hoài à. Mình đừng có gợi lại. Đừng gợi lại, đừng nhắc lại. Nhớ vậy đó, đó là một cái cách tu đó. Thì bây giờ làm sao để không gợi lại? Mình tu tập, mình có chủ đề để tu tập nè. Mà cái cách tu tập nó đơn giản vô cùng. Mình làm cái gì mình biết cái đó thôi. Mình nấu cơm, mình biết nấu cơm. Mình đang ngồi học, mình biết mình đang ngồi học. Chứ đừng có ngồi học ở đây mà cái tâm nhớ ở nhà nè. Chiều nay về nhà nấu cơm gì đó. Đừng có nhớ. Cái thân mình như thế nào mình biết cái thân mình như vậy. Thí dụ giờ quý vị đang ngồi nghe, biết mình đang nghe, chỉ vậy thôi. Không có nhớ chuyện gì ở ngoài đường đi hồi sáng, không có nhớ. Thì đó là thực hành tứ niệm xứ rồi đó, đơn giản vậy đó. Tức là mình đang ở đây, mình đang ngồi, biết mình đang ngồi, tê chân, biết tê chân, ngồi nghe pháp, biết ngồi nghe pháp. Tức là trong cái lúc bây giờ và ở đây thôi. Chứ không phải mình ở đây mà mình chú tâm tới một việc khác. Thì cái đó là kêu là vọng tưởng, vọng tâm rồi. Tứ niệm xứ là pháp như thật, bây giờ và ở đây thôi. Cái tâm mình đang như thế nào? Mình đang lắng nghe thôi, và mình hiểu, rồi tới đó chấm dứt. Vậy đó, là thực hành thiền á. Mà nếu cái tâm mình nó còn nhớ tới chuyện ngày hôm qua, nó còn nhớ tới mình đi Việt Nam mình chơi thì sao? Thì cái đó là vọng tâm á. Nhớ tới quá khứ, không có biết cái giây phút này mình đang sống. Cái điều này quan trọng lắm đó quý vị. Cái khởi đầu tu là như vậy á. Chánh niệm là biết trong bây giờ nè. Mình biết cái thân mình như thế nào, mình biết cái tâm mình như thế nào, mình biết cái thọ của mình như thế nào. Thì cái đó là thực hành ngay tứ niệm xứ rồi đó. Cái biết đó là cái biết của trí tuệ rồi đó. Đầu có trí tuệ rồi đó. Tức là cái chỗ này nè, tuệ tri như thật đó. Chánh niệm là cái biết thôi. Mà trong kinh á, thì không có dùng cái từ biết. Biết này là tiếng bình dân. Trong kinh dùng cái từ chánh niệm. Nếu cái tâm mình nó cứ nó phóng tới những chuyện quá khứ hay tương lai á, thì mình phải tăng cái mức cố gắng vô. Là mình trở vô cái chỗ chú tâm nè. Mình phải chú tâm vô. Ví dụ như bây giờ là chủ đề của cô là cô đừng vẽ cái con đường tu tổng quát. Thì chú tâm vô chủ đề, tăng cái sức chú tâm vô, để tâm mình không có phóng đi quá khứ hay tương lai. Hay là mình ngồi đây rồi mình nghĩ tới ở nhà, mình nghĩ tới ở ngoài cái chỗ cái hồ mà có quan đào gì đó. Ví dụ mình nghĩ vậy là cũng là tâm mình dính mắc rồi. Mình chỉ biết trong cái phòng này thôi. Cái việc tu nó đòi hỏi mình phải có có trí tuệ để mình điều chỉnh cái tâm mình sao cho nó đúng. Hay khi mình buồn ngủ có nghĩa là mình không có tỉnh giác, không có tỉnh thức, mình đã tăng cái sức chú tâm vô cái chủ đề. Cho nên giữa hai cái bước này nè, mình cũng phải có trí tuệ để coi lúc nào mình phải chú tâm mà lúc nào mình thư giãn. Khi mình lái xe thì chú tâm á, chứ lái xe mà lơ đãng thì không tốt. Cô thì cô nghĩ phải chú tâm. Ví dụ mình lái xe, mình chỉ biết lái xe, không nghe nhạc, không nghe băng giảng pháp. Tại khi mình phóng tâm, mình nghe tiếng chuông hay quá, cái là mình phóng tâm rồi. Hoặc là mình lắng tai mình nghe pháp thì mình sao mình nhìn xe đằng trước, xe đằng sau, xe hai bên. Cho nên thường thường mình phải chú tâm cảnh giác, sơ xuất một tích tắc là không được. Cũng là chánh niệm đó. Còn tà niệm là mình nghĩ tới chuyện khác. Ví dụ mình lái xe mà mình nghĩ tới tuần trước mình đi du lịch ở đâu đó thì cái đó là vọng tưởng rồi, làm đúng không được. Khi mà con tức giận là con ở bên ngoài rồi. Thí dụ như khi con biết con đang tức giận thì con trở về con lấy một cái chủ đề khác. Con nhìn lại tâm con biết đang tức giận, mà con biết tức giận là sai. Vậy đó, thì là con xóa liền cái tức giận. Còn những cái cách xóa, có thể xóa bằng trí tuệ thôi. Bằng trí tuệ mình hiểu, mình khởi được tâm từ tâm bi thì mình không có còn giận. Có rất nhiều cách để mà chế ngự, để mà chuyển hóa cái tâm của mình. Còn đây là cô chỉ những cái bước của con đường tu. Mà không phải khi mình lên tới đây rồi là mình sẽ đi thẳng đâu. Có khi mình lại trở lại cái chỗ này, rồi có khi mình lại trở ra đời nữa. Mình gặp cái chuyện gì, ai giận, ai chọc giận mình, cái mình giận, giận là mình đã ở trong cái tâm đời rồi. Còn đây là bắt đầu mình tỉnh ngộ để mình tu. Cô tạm vẽ từng bước tiến vậy đó. Chứ thiệt ra cái tâm mình nó phức tạp lắm. Có khi vô tới cái mức cuối cùng rồi cũng còn trở lui nữa đó con. Vững chắc, tức là tách mình ra khỏi cơn giận, mình nhìn ngắm cơn giận, thì lúc đó là mình đã đang ở trong cái tâm tĩnh lặng rồi. Nhưng mà nếu mà lý luận á, thì nếu cái người mà vững chắc rồi thì sẽ không có nổi cơn giận. Tại vì cái tâm mình vững chắc rồi, người ta nổi giận, mình nhận biết liền. Và cái tâm mình nó bình tĩnh, chứ không có tới nổi là mình nổi cơn giận. Cô hiểu vậy. Tự nhiên mình thấy người ta giận, mình biết liền người ta đang giận. Rồi cái tâm của mình nó khởi lên được cái tâm từ bi nữa. Thành ra mình không có giận, mà không phải là mình kềm chế cơn giận. Nói chung á, tâm á, là một cái tiến trình có rất nhiều mức độ khác nhau, nhiều cái sắc thái khác nhau, nhiều cái cách để chuyển hóa cái tâm mình khác nhau lắm. Thì cách nào nó phù hợp với mình thì mình sử dụng thôi. Còn nếu như cái người mà thật sự cái tâm không có dính mắc với chuyện đời thì không có tới nỗi cơn giận. Cô thì cô hiểu vậy thôi. Có nhiều mức độ lắm, có nhiều cách ứng xử lắm. Tùy nơi mỗi người, tùy nơi cái sắc thái tâm của mỗi người, có những cách ứng xử khác nhau. Mình không thể nào nói cái nào đúng, cái nào sai hết. Tùy nơi mỗi hoàn cảnh. Hôm nay là cô chỉ tóm tắt lại, xem như đây cũng là cái biết, có cố gắng, còn phải dùng chủ đề dụng công. Rồi từ từ từ, những cái bước từ từ mới có thể là đi tới cái chỗ này là hoàn toàn thư giãn. Rồi bây giờ mà vững chắc hơn nữa thì hoàn toàn không có còn cái ngã, không còn chủ đề, thì mình mới có thể kinh nghiệm được cái bước cuối cùng. Thì cái bước này là cái chân tâm của mình, mà cũng là niết bàn thôi. Đó, cô ghi lại tóm tắt một cách rất là tổng quát cái con đường tu của mình nó như vậy. Niết bàn không phải cái gì xa xôi. Niết bàn là cái trạng thái tâm của mình thôi. Mà trạng thái tâm đó là trong sạch, tĩnh lặng, khách quan, hoàn toàn. Mình biết các vị A-la-hán ngày xưa đều được gọi là chứng ngộ Niết bàn khi còn sống. Nhưng mà cũng có rất nhiều mức độ của Niết bàn nha. Có vị A-la-hán giỏi thuyết pháp, có vị thì giỏi nghị luận, có vị thì giỏi cái hạnh đầu đà, có vị thì giỏi về giới lực, cho nên cũng có nhiều cái khả năng khác nhau, đặc biệt, chứ không phải là một. Thành ra mình phải hiểu đây là một cái dạng bài rất là sơ lược. Có rất nhiều mức độ khác nhau, nhiều cái sắc thái khác nhau lắm. Thì mỗi người phải tự xem xét, quan sát mình, thử coi mình như thế nào, chú tâm nhiều hay ít, để đi tới cái tâm này là tâm trong sạch. Cái bước chú tâm này để đưa tới, đây là cái cốt lõi của cái tâm của mình đây, là cái biết. Thì đây cũng là cái biết, nhưng mà cái biết này nó hoàn mỹ, nó sâu sắc, nó đầy đủ và nó có trí tuệ, nó có sáng tạo, thì là cái biết này. Đó, cái con đường tu của mình nó như vậy thôi. Rồi, xem như cô trình bày một cách khái quát để quý vị nhận rõ con đường đi. Trong con đường đi này không có thần linh, không có bàn tay của ai giúp mình hết. Cho nên cái tinh thần của thiền là tự lập, tự chủ, tự lập, chứ không có van xin cầu nguyện tha lực. Đức Phật còn không dùng thần thông để mà cứu giúp cái nghiệp của ai hết. Chính mình phải tỉnh ngộ, tỉnh thức để mình thực hành thôi. Đó, cái đó là cái sự thật đó. Thí dụ như trong thời Đức Phật nè, Đức Phật cũng giúp cho quý vị tỳ kheo xuất gia là giúp rồi, nhưng mà quý vị đó phải tự mình thực hành, tự mình sáng đạo. Mà có người cũng xin hoàng tục, thành ra Đức Phật đâu có dùng thần thông mà bắt ổng phải xuất gia hoài đâu. Ổng muốn hoàng tục thì cũng phải cho ổng hoàng tục thôi. Quý vị thấy nó có nhiều cái hoàn cảnh, nhiều cái nghiệp. Thí dụ như Đề Bà Đạt Đa cũng là một vị hoàng tử, cũng có phước báo đó, nhưng mà còn cái tâm tham, cái tâm tham có định mà cái giới nó chưa có, chưa hoàn chỉnh cái giới đức, cho nên mới đi sai đường. Thành ra dầu cho Đức Phật nè cũng không bất cứu được nữa. Mỗi người có cái nghiệp chứng riêng Thành ra khi mình đi vào con đường tu tập thì mình phải có cái tinh thần tự lập tự chủ, và phải nhìn đúng cái con đường chánh pháp mà mình đi, chứ mình đừng có tin tưởng những cái gì ở ngoài đời nó quyến rũ mình. Đức Phật không có nói tu theo Đức Phật để mà tránh khỏi bệnh tật. Đức Phật không có nói tu theo tôi đi không già không chết, đâu có. Vẫn già, vẫn bệnh, vẫn chết. Đó là quy luật nhân quả, nghiệp báo của mỗi người. Chính Đức Phật cũng phải già, cũng phải bệnh, cũng phải chết vậy. Thành ra mình phải có cái trí tuệ để mình hiểu già, bệnh, chết là quy luật tự nhiên. Có sinh ra thì phải có chết, có lớn khôn thì phải có lúc suy bại, có khỏe mạnh thì phải có lúc bệnh tật thôi. Nhưng mà khi cái tâm mình an lạc, bình an á, thì sức khỏe của mình nó tốt, gia đình hài hòa, hạnh phúc. Cái đời sống của người cư sĩ là như vậy, an lạc, khỏe mạnh, hạnh phúc. Mà phải có trí tuệ. Đó quý vị. Rồi cô chấm dứt cái phần cô trình bày tổng quát. Quý vị nghỉ 15 phút rồi chúng ta vô, chúng ta học tới cái khác.